Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau. Quốc hội thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Công an Nhân dân. Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức Đại lễ Phật đản. Phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Ủy ban Nhân dân tỉnh nghe báo cáo giải quyết ý kiến cử tri. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, ngày 2 tháng 6, Quốc hội làm việc tại hội trường cho ý kiến đối với một số dự án luật. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tham dự các nội dung của phiên họp, phản ánh của phóng viên Quỳnh Hoa.
Trong chương trình làm việc buổi sáng, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023. Tiếp đó, Quốc hội đã thảo luận về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Công an Nhân dân, trong đó quy định về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu. Góp ý cụ thể về nội dung này, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đánh giá mức tăng tuổi đối với từng chức danh, đối tượng như dự luật là phù hợp với Bộ luật Lao động, trong đó đã chú trọng tới việc quy định cho từng đối tượng đặc thù lao động trong môi trường độc hại, nặng nhọc. Nhóm còn lại, thượng tá, đại tá hiện bằng độ tuổi nghỉ hưu quy định tại Bộ luật Lao động cũ, nam 60, nữ 55. Vì vậy, khi Bộ luật Lao động mới tăng tuổi hưu thì nhóm này cũng phải tăng tương ứng để đảm bảo đồng bộ. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đề xuất.
Tôi xin đề xuất một phương án trung hòa để Quốc hội cân nhắc như sau. Theo Bộ luật Lao động hiện nay thì năm 2023 tuổi nghỉ hưu của nam là 60 tuổi 9 tháng, nữ là 56 tuổi. Vì vậy ta sẽ chia việc tăng tuổi phục vụ sĩ quan cấp đại tá, thượng tá trong luật thành hai bước. Bước 1 là tăng ngay khi luật có hiệu lực phục vụ của nam đại tá, thượng tá lên 60 tuổi 9 tháng và nữ thượng tá lên 1 năm, tương tự như việc tăng ngay 2 tuổi đối với cấp trung tá, thiếu tá, cấp úy, hạ sĩ quan khi luật có hiệu lực để đồng bộ hóa với độ tuổi về hưu năm 2023, chung là 60 tuổi 9 tháng và nữ là 56 tuổi. Bước 2 là từ các năm sau trở đi thì tăng theo lộ trình 3 tháng với nam và 4 tháng với nữ, và như vậy nếu thực hiện theo phương án trên thì sẽ không phải lùi mốc tính tuổi nghỉ hưu nên không vi phạm điều 152 của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và vẫn đạt được kết quả đồng bộ nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động và có tính tới tuổi nghỉ hưu đối với các đối tượng đặc thù.
Liên quan tới vấn đề bình đẳng giới, đồng chí Nguyễn Thanh Hải cũng cho rằng việc quy định tăng độ tuổi nghỉ hưu của nữ đại tá và thượng tá công an sẽ tạo cơ hội bình đẳng về thời gian để các nữ lãnh đạo trong ngành công an có điều kiện phấn đấu.
Cả tỉnh Thái Nguyên chúng tôi hiện nay đại tá là có 5 đồng chí và nữ là không có đồng chí nào, và thượng tá là 105 đồng chí và nữ là 5 đồng chí. Và vì vậy việc tăng độ tuổi nghỉ hưu đối với cấp nữ thượng tá và đại tá sẽ tạo một cơ hội bình đẳng về thời gian để các nữ lãnh đạo trong ngành công an không phải chỉ là 6 đồng chí như hiện nay mà sẽ tăng, và chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ rằng sẽ có một nữ thượng tướng thứ trưởng Bộ Công an trong thời gian tới.
Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục nghe trình bày tờ trình báo cáo thẩm tra dự án luật căn cước công dân sửa đổi. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
Sáng nay mùng 2 tháng 6, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, các cơ quan thông tấn báo chí năm 2023. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương với sự tham gia của trên 1.800 học viên đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Tham dự khai mạc có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo các cơ quan báo chí. Trong thời gian một ngày, các học viên được các báo cáo viên có kinh nghiệm lâu năm trong công tác xây dựng đảng, truyền đạt, chia sẻ, trao đổi những nội dung liên quan tới công tác xây dựng đảng, gồm 5 chuyên đề như kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí, thể loại chính luận, những nội dung mới về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong các nghị quyết Trung ương 456 khóa 13. Giới thiệu chủ đề đề tài cách xử lý thông tin trong sáng tạo và tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng, chia sẻ kinh nghiệm của các tác giả đạt giải cao về xây dựng Đảng. Đây là năm thứ ba hội nghị được tổ chức. Sau hội nghị, các phóng viên biên tập viên có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng để sáng tác các tác phẩm hay, chất lượng, sinh động về đề tài xây dựng Đảng nói chung và hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng giải Búa Liềm Vàng lần thứ 8 năm 2023 nói riêng.
Cũng trong sáng nay mùng 2 tháng 6 tại chùa Phù Liễn, thành phố Thái Nguyên, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 Dương lịch 2023. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện một số sở ban ngành địa phương cùng đông đảo tăng ni, Phật tử thập phương. Tại buổi lễ, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã đọc diễn văn Phật đản Phật lịch 2567. Thông điệp Phật đản của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và ý nghĩa của lễ Phật đản Phật lịch 2567 Dương lịch 2023. Đồng thời, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các tăng ni, Phật tử đã tham gia nghi lễ dâng hương, tụng chú, tắm Phật, hướng tâm cầu nguyện cho quốc thái, dân an, thế giới hòa bình, đoàn kết xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đại lễ Phật đản không chỉ là dịp để mỗi người con Phật tri ân, hướng về đức bổn sư của mình, mà còn là dịp để xã hội tôn vinh những giá trị đạo đức và văn hóa tốt đẹp của Phật giáo đối với đời sống xã hội, đồng thời thể hiện rõ chính sách của Đảng, Nhà nước ta về việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân.
Hôm nay mùng 2 tháng 6, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đã dự và trao giải cuộc thi báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và cuộc thi ảnh báo chí với chủ đề Thái Nguyên góc nhìn cuộc sống năm 2022-2023 do báo Thái Nguyên tổ chức. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo nhấn mạnh những tấm gương tiêu biểu điển hình, cách làm sáng tạo thiết thực trong phong trào học và làm theo Bác đã góp phần cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản, khẳng định ý nghĩa và giá trị trường tồn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí cũng mong muốn cuộc thi cần được đẩy mạnh phát triển hơn nữa. Đặc biệt, báo Thái Nguyên cần chú trọng thực hiện các tác phẩm đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch theo tinh thần nghị quyết số 35 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Ngay sau khi phát động cuộc thi Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và cuộc thi Ảnh báo chí Thái Nguyên góc nhìn cuộc sống, ban tổ chức đã tiếp nhận đăng tải trên 200 tác phẩm có nhiều thể loại phóng sự, ghi chép, đa phương tiện. Các nhóm ảnh đã phản ánh sinh động đa dạng các hoạt động của đời sống kinh tế xã hội, chính trị xã hội. Qua chấm điểm và bình chọn, ban tổ chức, ban giám khảo cuộc thi đã lựa chọn 30 tác phẩm có chất lượng để biểu dương trao thưởng.
Cũng trong chiều nay, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ chỉ đạo giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri đã có cuộc họp với các thành viên và đại diện các cơ quan đơn vị liên quan nhằm kiểm điểm tiến độ và đề xuất phương án giải quyết các ý kiến của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10. Sau kỳ họp thứ 10 và tại nghị quyết số 84 ngày 8 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Qua thống kê, tổng số ý kiến kiến nghị là 119 ý kiến. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri theo đúng thẩm quyền. Công tác tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri của các cơ quan chức năng được thực hiện nghiêm túc đúng quy định. Tổng số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân tỉnh là 96 ý kiến, đã giải quyết hoặc giải trình thông tin đến cử tri là 66 trên 96, đạt 68,75%. Số ý kiến đang giải quyết là 27 ý kiến. Căn cứ báo cáo và phương án giải quyết của ngành chuyên môn, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đã rà soát kết quả và đưa ra phương án đôn đốc việc giải quyết đối với từng nội dung, ý kiến cụ thể, đồng thời yêu cầu các cấp, ngành, địa phương là thành viên của Tổ công tác nâng cao trách nhiệm và chất lượng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo tiến độ cụ thể. Báo cáo kịp thời để Ủy ban Nhân dân tỉnh nắm bắt thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, qua đó giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Thưa Thưa quý thính giả, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 690 hợp tác xã, trong đó có trên 470 hợp tác xã nông nghiệp với trên 42.500 thành viên và người lao động. Những năm gần đây, số lượng hợp tác xã trong tỉnh được thành lập mới ngày càng tăng, đa dạng về ngành nghề, lĩnh vực, hoạt động ngày càng hiệu quả. Quy mô dần mở rộng, giải quyết việc làm và mang lại thu nhập ổn định cho một bộ phận lao động nông thôn. Đây là lực lượng quần chúng đông đảo để đào tạo, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, phát triển tổ chức đảng trong khu vực kinh tế tập thể. Phóng viên Thùy Linh có bài viết đề cập nội dung này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Với 11 đảng viên, từ khi có chi bộ đến nay, tình hình hoạt động của Quỹ Tín dụng Nhân dân Yên Minh trở nên ổn định hơn, đời sống vật chất, tinh thần của các thành viên trong quỹ được nâng lên rõ rệt. Sự hiện diện và vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong quỹ đã thúc đẩy các đảng viên, thành viên thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết của cấp ủy, chính quyền các cấp, cũng như chương trình, kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị. Hiện quỹ đã có gần 2.000 thành viên với tổng nguồn vốn đạt trên 130 tỷ đồng. Ông Tạ Trung Bình, Quỹ Tín dụng Nhân dân Yên Minh, thành phố Phổ Yên cho biết.
Đối chi bộ thì tạo điều kiện cho các cái đảng viên trẻ nắm bắt và nhất là gần gũi và quan tâm những cái công tác mà phấn đấu trở thành đảng viên. Thì nhìn chung là hàng năm chúng tôi đều cử các cái quần chúng đi học các cái lớp bồi dưỡng cảm tình đảng. Và chúng tôi cũng phấn đấu là mỗi năm kết nạp được từ 1 đến 2 đảng viên mới.
Để phát triển tổ chức đảng, đảng viên tại các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các cấp ủy chính quyền các huyện, thành trong tỉnh đang tăng cường công tác tuyên truyền để các hợp tác xã, thành viên và người lao động hiểu được vai trò, ý nghĩa của công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên tại các hợp tác xã. Chi bộ ở các hợp tác xã luôn đề cao vai trò của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương nhằm nâng cao sự hiểu biết cho cán bộ và người lao động. Ông Đỗ Ngọc Tuấn, Giám đốc Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ Môi trường Xanh, Thái Nguyên cho biết về công tác phát triển Đảng tại đơn vị.
Từ những cái chi đoàn cũng như công đoàn ấy thì sẽ phát triển được những cái đồng chí đảng viên trẻ có năng lực, có ý chí phấn đấu thì sẽ vẫn tạo điều kiện cho đồng chí đi học cảm tình Đảng, để kết nạp ở Đảng.
Chi bộ trong hợp tác xã là hạt nhân chính trị trong các hợp tác xã. Do vậy, việc nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong hợp tác xã cũng như việc xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong khu vực kinh tế tập thể nói chung là vấn đề hết sức cấp thiết. Tuy nhiên, việc phát triển tổ chức đảng tại các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế do số lượng đơn vị có chi, đảng bộ còn ít vì quy mô sản xuất, kinh doanh còn nhỏ. Số lượng lao động không nhiều. Toàn tỉnh hiện chỉ có 8 hợp tác xã có tổ chức đảng, chiếm 1% tổng số hợp tác xã với 91 đảng viên. Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
Thực hiện cái đề án 07 của tỉnh về phát triển các cái tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp cũng như là hợp tác xã. Trong các hội nghị chúng tôi cũng tuyên truyền để các cái hợp tác xã, các thành viên của chúng tôi nắm được cái vai trò lãnh đạo của đảng, để từ đó để thành lập các cái tổ chức trong đảng để đồng bộ trong cái việc lãnh đạo chỉ đạo, được các cập nhật kịp thời các cái chủ trương đường lối của đảng trong phát triển kinh tế xã hội, từ đó thì xây dựng cái phương án sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã cũng như các đơn vị sĩ tư nhân của liên minh cũng sẽ ổn định và vững chắc hơn.
Có thể khẳng định, trong những hợp tác xã có tổ chức đảng, công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước được kịp thời, nghiêm túc và sâu rộng. Vì vậy, công tác phát triển đảng tại các hợp tác xã cần tiếp tục được sự quan tâm từ các cấp ủy, chính quyền địa phương và mỗi xã viên. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên phát trên tần số FM 106,5 MHz. Bây giờ là ít phút dành cho bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên, trời mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, trời mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, trời mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%.
thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác.
Ngày 2 tháng 6, Công đoàn viên chức tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức khai mạc Đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đã thông qua chương trình quy chế làm việc của Đại hội, báo cáo tóm tắt của Ban chấp hành khóa 5 trình tại Đại hội khóa 6, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành khóa 5 nhiệm kỳ 2018-2023. Theo đó, đội ngũ cán bộ công chức viên chức và người lao động đều có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, là lực lượng đi đầu trong các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ công tác, tham gia hưởng ứng các cuộc vận động của Đảng và Nhà nước. 100% các cơ quan đơn vị trong khối đã áp dụng chương trình chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực để giải quyết công việc. Công đoàn viên chức tỉnh đã chỉ đạo và tham gia ủng hộ các loại quỹ do cán bộ công chức viên chức và người lao động trong khối ủng hộ trên 10 tỷ đồng cho các hoạt động hỗ trợ chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên. Đại hội cũng thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, báo cáo đóng góp và dự thảo văn kiện Đại hội 17 Công đoàn tỉnh Thái Nguyên và tham gia sửa đổi điều lệ Công đoàn Việt Nam.
Hôm nay mùng 2 tháng 6, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Viện Công nhân và Công đoàn thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tọa đàm về thực trạng hoạt động công đoàn, thực tiễn thi hành luật công đoàn năm 2012. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong hoạt động công đoàn và thi hành luật công đoàn năm 2012 trên địa bàn tỉnh, như việc tổ chức thực hiện quyền trách nhiệm của các cấp công đoàn, chỉ đạo hoạt động công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước, tổ chức quy trình thương lượng tập thể và đối thoại trong doanh nghiệp. Từ đó, các đại biểu đã đưa ra một số đề xuất kiến nghị như có cơ chế bảo vệ cán bộ công đoàn cơ sở, tăng cường đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ công đoàn các cấp về pháp luật lao động, kỹ năng đối thoại, thương lượng tập thể. Buổi tọa đàm nhằm góp phần đánh giá thực trạng hoạt động công đoàn, thực tiễn thi hành luật công đoàn năm 2012 tại Thái Nguyên, từ đó đưa ra những giải pháp thiết thực phù hợp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thi hành luật công đoàn năm 2012 trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Cũng trong ngày 2 tháng 6, Hội Cựu chiến binh Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết và triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghiên cứu quán triệt và làm sâu sắc hơn nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 7 được quán triệt về chương trình hành động của Hội Cựu chiến binh tỉnh, những nội dung sửa đổi và hướng dẫn thực hiện điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa 7, một số nội dung về công tác tổ chức cán bộ, chính sách của Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm đưa nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam vào cuộc sống.
Thưa quý thính giả, như báo thành phố khác, Thái Nguyên cũng đối mặt với vấn đề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đặc biệt là ô nhiễm do rác thải. Việc nhiều con đường và khu vực công cộng bị xả rác bừa bãi không chỉ gây ô nhiễm cho thành phố mà còn là một mối nguy hiểm đối với sức khỏe cộng đồng. Để giải quyết vấn đề này, một nhóm các bạn sinh viên đã thành lập câu lạc bộ tình nguyện mang tên Thái Nguyên Xanh với mục tiêu là nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và tạo ra sự thay đổi tích cực trong cộng đồng thông qua các hoạt động tình nguyện dọn dẹp và cải thiện vệ sinh môi trường. Phản ánh của phóng viên Trương Hiếu.
Với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, các thành viên của câu lạc bộ Thái Nguyên Xanh đã tập hợp và tổ chức những buổi dọn dẹp vệ sinh tại khu vực đường Bắc Sơn, một khu vực nổi cộm với việc xả rác bừa bãi của người dân. Trước đó, khu vực này đã trở thành một bãi rác không kiểm soát với nhiều đống rác ở khắp nơi, tạo ra một hình ảnh không mấy đẹp mắt. Em Đàm Thanh Nga, sinh viên trường Cao đẳng Thái Nguyên chia sẻ.
Ở trên TikTok ấy thì em cũng thấy một số các tỉnh thì các bạn ấy hoạt động rất tích cực. Em cũng muốn là Thái Nguyên cũng có những câu lạc bộ như thế để góp phần xây dựng một Thái Nguyên xanh, có những hoạt động tình nguyện tốt ạ.
Em Nông Thị Phương Thảo, sinh viên Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên nói.
Em muốn là mọi người nâng cao hơn cái ý thức vứt rác đúng nơi quy định, chứ không vứt rác lung tung như này làm ảnh hưởng đến môi trường sống của mọi người xung quanh.
Nhờ sự nỗ lực và tình nguyện của các bạn sinh viên, khu vực đường Bắc Sơn dần trở nên sạch sẽ và xanh đẹp hơn. Họ không chỉ đơn thuần làm công việc tưởng chừng đơn giản mà còn đang nỗ lực tạo ra những tác động tích cực đến cộng đồng. Em Nguyễn Trường Huy, chủ nhiệm câu lạc bộ Thái Nguyên Xanh cho biết.
Bây giờ một cái hành động nhỏ có thể thay đổi được rất là nhiều cho tương lai. Và quan điểm của em thì mọi người nên hành động từ bây giờ. Và ngay bây giờ thì mọi thứ nó mới có thể thay đổi hoặc là có thể là làm chậm đi cái quá trình đó.
Qua việc tham gia vào câu lạc bộ Thái Nguyên Xanh, hơn 50 sinh viên đã không chỉ học hỏi về trách nhiệm với môi trường, mà còn trưởng thành và rèn luyện các kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian và làm việc nhóm. Họ đã trở thành những đại diện cho thế hệ trẻ Thái Nguyên, những người hết lòng vì cộng đồng và đang tích cực góp một phần công sức của mình để xây dựng một Thái Nguyên Xanh.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác trên lĩnh vực kinh tế. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh tháng 5 năm 2023 đạt trên 2,25 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,6% so với tháng trước, giảm 19,5% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh đạt trên 11,5 tỷ đô la Mỹ, giảm 20,1% so với cùng kỳ năm trước. Kinh tế thế giới chậm phục hồi cùng với chính sách thắt chặt tiền tệ ở nhiều quốc gia dẫn đến nhu cầu tiêu dùng hàng hóa nhập khẩu của nhiều nước giảm, ảnh hưởng tới kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh. 5 tháng đầu năm, nhiều nhóm hàng hóa chủ yếu của tỉnh có giá trị xuất khẩu giảm sâu so với cùng kỳ như nhóm điện thoại, máy tính bảng và sản phẩm điện tử khác đạt 10,92 tỷ đô la Mỹ, giảm 20,3%. Kim loại màu và tinh quặng kim loại màu đạt trên 109 triệu đô la Mỹ, giảm 19,3%. Sản phẩm từ sắt thép đạt 14,3 triệu đô la Mỹ, giảm 21%.
Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tổ chức thực hiện các giải pháp về tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng theo chỉ thị số 01 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trong đó định hướng nguồn vốn huy động tăng trưởng 10%, tín dụng tăng trưởng 12%, tín dụng hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng nền kinh tế theo chủ trương của Chính phủ, đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn hiệu quả. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng và các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng. Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt 96.200 tỷ đồng, tăng 0,31% so với 31 tháng 12 năm 2022. Dư nợ cho vay ước đạt 84.700 tỷ đồng, tăng 2,22% so với 31 tháng 12 năm 2022. Nợ xấu là 934 tỷ, chiếm 1,11% tổng dư nợ.
Thưa quý thính giả, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 của tỉnh Thái Nguyên sẽ chính thức diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 6. Trong đó, ngày 8 tháng 6 là thi các môn chuyên đối với thí sinh thi vào trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị của tỉnh Thái Nguyên đã hoàn tất. Tất cả đã sẵn sàng cho một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Phản ánh của phóng viên Hồng Hạnh.
Kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay, trường Trung học phổ thông Lương Phú, huyện Phú Bình có gần 550 thí sinh đăng ký dự thi. Trường cũng bố trí 22 phòng thi, toàn bộ các phòng thi, phòng ở và phòng bảo quản đề thi, bài thi của thí sinh và cán bộ coi thi đều đã được chuẩn bị các điều kiện đảm bảo theo quy định. Thầy giáo Nguyễn Hữu Thanh, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lương Phú, huyện Phú Bình, Thái Nguyên nói:
Trường cũng đã tham mưu cho huyện Phú Bình đã tổ chức hội nghị liên ngành giữa công an của địa phương, y tế của địa phương, thậm chí cả điện lực của địa phương liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhà trường cũng sẽ thực hiện những cái nội dung liên quan đến vệ sinh toàn bộ các hệ thống phòng học trong và ngoài phòng học theo quy định của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về công tác phòng chống dịch và làm tốt nhất công tác cơ sở vật chất để chuẩn bị cho kỳ thi.
Còn tại trường Trung học phổ thông Điểm Thụy, việc chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, phòng thi được nhà trường chuẩn bị khẩn trương. Hiện nay các phương án thi dành cho các thí sinh đã được nhà trường xây dựng cụ thể. Thầy giáo Dương Xuân Bình, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Điểm Thụy Thái Nguyên phát biểu:
Đến thời điểm này, nhà trường cũng đã chuẩn bị về cơ bản tất cả các điều kiện cơ sở chất cho hai kỳ thi đã đảm bảo. Là chuẩn bị các cái phòng thi, trong đó các phòng thi chính thức và cái phòng thi dự phòng và phòng thi cách ly. Ngoài ra thì cũng chuẩn bị cái phòng y tế, một là phòng cho các cái học sinh bình thường khi mà có vấn đề sức khỏe, hai là cái phòng y tế cho những thí sinh hoặc là cán bộ coi thi có cái dấu hiệu vì mắc COVID-19.
MC Hoàng Khánh Linh, trường Trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên nói:
Sắp tới thì em dự định là thi vào trường trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên. Em cũng như là các bạn cũng đều lo lắng bởi vì là đầu vào chất lượng của trường rất là cao. Tuy nhiên là bọn em sẽ luôn cố gắng để có thể đạt được cái mong muốn của mình.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023, toàn tỉnh có trên 15.860 thí sinh đăng ký dự thi. Kỳ thi cũng có nhiều điểm mới như học sinh được đăng ký dự tuyển tối đa 2 nguyện vọng vào 2 trường trung học phổ thông thuộc cùng một khu vực tuyển sinh. Thời gian đăng ký dự thi sớm hơn và nhiều thời gian hơn so với năm học 2022-2023. Để chuẩn bị cho kỳ thi, Ban chỉ đạo các kỳ thi của tỉnh đã chuẩn bị 31 điểm thi với 677 phòng thi, huy động trên 2.800 cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ kỳ thi. Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo các kỳ thi của tỉnh tiến hành chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, việc đảm bảo an ninh, an toàn trong kỳ thi. Ngoài ra, các điều kiện đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 và phòng chống nắng nóng cũng đã được các điểm thi chuẩn bị kỹ lưỡng.
Thưa quý thính giả, thời gian gần đây, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên nhận được nhiều ý kiến của người dân về việc tuyến đường Phố Hương, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên thi công giang dở, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt lẫn kinh doanh của các hộ dân và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Phản ánh của phóng viên Hà Dũng.
Đi trên tuyến đường Phố Hương, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, dễ dàng gặp phải cảnh tượng ngày mưa thì đường trơn trượt, ngập úng, ngày nắng thì bụi mù mịt. Dọc tuyến đường, nhiều đoạn được đào lên rồi lấp tạm bợ, không hẹn ngày hoàn thành. Mặt đường chỗ thấp chỗ cao vô tình tạo ra những cái bẫy với người tham gia giao thông. Anh Phan Huy Nam, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên phản ánh.
Ở đây từ cái lúc thi công xong ấy là thứ nhất là nếu mà trời mưa thì là nó ngập lụt đoạn này. Mà bình thường như nắng như này ấy, thì là hầu như là bụi bặm, cứ mỗi lần xe đi qua là rất là bụi. À, trẻ con rồi nói chung là sinh sống ở đây là ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Xe cộ là không dắt được vào nhà, đều phải mang đi gửi thôi. Với cũng mong muốn là con đường nó làm nhanh để người dân còn buôn bán rồi là sinh sống cho nó thuận tiện.
Cũng phản ánh về thực tế trên, chị Nguyễn Thị Thúy, tổ 7, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên nói.
Mình thì thuê ở đây để mình kinh doanh nhưng mà mình thuê ở đây một năm rồi không kinh doanh được cái gì bởi vì đường quá bụi thế này, người dừng khách đi qua đường ấy người ta cũng không dừng lại ở cái đoạn đường này. Thế nên bây giờ chỉ còn cách là chuyển đi về mình mà cứ thuê này chờ thì không biết đến bao giờ.
Đường Phố Hương là một trong hai trục chính nối quốc lộ 3 cũ vào trung tâm khu gang thép thành phố Thái Nguyên. Trước những bất cập và xuống cấp của tuyến đường, người dân địa phương đã nhiều lần kiến nghị đề xuất cải tạo nâng cấp tuyến đường này. Cuối tháng 11 năm 2021, dự án nâng cấp tuyến đường Phố Hương đã được khởi công trong niềm vui mừng của nhân dân, với chiều dài gần 1,3 km và dự kiến hoàn thành sau 8 tháng thi công. Thế nhưng hiện nay việc thi công vẫn còn đang dở, chưa hoàn thiện. Chị Nguyễn Thúy Hiền, tổ 7, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Cái đường để gọi là rất là sợ bụi lên, mỗi một buổi sáng lau hết, mà đến trưa lau lên lớp bụi, còn là trắng xóa hết tủ luôn. Có bao nhiêu cái quạt thì hỏng bấy nhiêu cái. Cái thứ hai là tai nạn rất là nhiều. Mấy cột điện để thế, các cháu nó đi bao vụ tai nạn như thế rồi mà. Cho nên là chỉ mong là nhà nước, đảng và chính phủ phải làm xem chứ không như thế này thì chết dở luôn.
Từ một công trình có ý nghĩa cải thiện điều kiện môi trường, nhưng việc thi công trì trệ đã khiến dự án xây dựng tuyến đường Phố Hương lại trở thành nỗi bức xúc của người dân nơi đây. Người dân mong muốn các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương sớm đẩy nhanh tiến độ để ổn định cuộc sống và kinh doanh.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, phát trên tần số FM 106,5 MHz. Bây giờ là ít phút dành cho bản tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Khu vực Hà Nội, trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ, nhiệt độ cao nhất 36-38 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, có nơi dưới 25 độ, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ thấp nhất 27 đến 30 độ, vùng núi có nơi dưới 26 độ, nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ thấp nhất 27 đến 30 độ, có nơi dưới 27 độ, nhiệt độ cao nhất 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35 đến 37 độ, phía Nam 32 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Các tỉnh Nam Bộ trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Hà Thắng, những người thực hiện Thu Thảo, Lê Thủy, Thu Hằng, Vương Bình, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.